Kính thưa quý thính giả, nhân những ngày kỷ niệm Chúa cứu thế chịu chết và sống lại vinh quang, chúng tôi xin tạm ngưng bài học Kinh Thánh theo thường lệ để kính mời quý vị suy gẫm đề tài ơn cứu chuộc đã hoàn tất theo Phúc Âm Giăng chương 19 từ câu 28 đến câu 42. Thưa quý thính giả thân mến, trong đời này, hiếm có ai chịu khổ và chết thế cho người thiện lành. Cũng khó tìm được người nào chịu lãnh cái chết hy sinh vì những người tốt. Nhưng Kinh Thánh cho biết, có một nhân vật rất quan trọng đã vì lòng yêu thương cao quý, chấp nhận cái chết thay thế cho người xấu xa, gian ác, là những người chẳng ra gì. Nhân vật bằng lòng chết thay cho những kẻ hư xấu đó chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Cứu Thế đã chịu nhiều đau thương để chết cái chết gánh thay tội nhân loại, trong đó có quý vị và tôi. Cái chết của Ngài không phải là cái chết bình thường, nhưng từ buổi sáng thế đã được tiên báo nhiều lần trong Kinh Thánh và được ứng nghiệm đến từng chi tiết. Đây là sự kiện vô cùng quan trọng, có liên quan mật thiết đến mỗi người sống trong thế giới này. Một trong những nhân chứng trực tiếp là sứ đồ Giăng đã ghi lại sự kiện ông được tai nghe mắt thấy để giúp người đọc có thể khẳng định Chúa Giê-xu thật là Chúa Cứu Thế của toàn nhân loại. Sứ đồ Giăng tuyên bố, các việc này được ghi lại để cho anh em tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi anh em tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Chúng ta sẽ xem xét phần Kinh Thánh nói về cái chết của Chúa Cứu Thế để có thể xác quyết niềm tin và suy nghĩ đến những áp dụng cho mình. Tôi xin đọc lời của sứ đồ Giăng trong Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng chương 18 từ câu 28 đến 42. Sau đó, Đức Chúa Giê-xu biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng, ta khát, tại đó có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy họ lấy một miếng bông đã thấm đầy giấm, buộc vào cây ngưu tất đưa kề miệng Ngài. Khi Đức Chúa Giê-xu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng, mọi việc đã được trọn, rồi Ngài gục đầu mà truốc linh hồn. Vì bây giờ là ngày sắm sửa về ngày Sa-bát, mà Sa-bát này là rất trọng thể, nên dân Giu-đa ngại rằng những thây còn treo lại trên thập tự giá trong ngày Sa-bát chăng? Bèn xin Vi-lát cho đánh gãy ống chân những người đó và cất xuống. Vậy, quân lính lại đánh gãy chân người thứ nhất, rồi đến người kia, tức là kẻ cùng bị đóng đinh với Ngài. Khi quân lính đến nơi Đức Chúa Giê-xu, thấy Ngài đã chết rồi, thì không đánh gãy ống chân Ngài. Nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra. Kẻ đã thấy thì làm chứng về việc đó. Lời chứng của người là thật, và người vẫn biết mình nói thật vậy, hầu cho các ngươi cũng tin. Vì điều đó xảy ra cho được ứng nghiệm lời Kinh Thánh này, chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy. Lại có lời Kinh Thánh này nữa, chúng sẽ ngó thấy người mà mình đã đâm. Sau đó, Joseph người Arimathê làm môn đồ Đức Chúa Giê-xu một cách kín giấu vì sợ dân Giu-đa. Xin phép Phi-lát cho lấy xác Đức Chúa Giê-xu, thì Phi-lát cho phép. Vậy người đến và lấy xác Ngài. Nicodem là người khi trước đã tới cùng Đức Chúa Giê-xu trong ban đêm, bấy giờ cũng đến đem theo độ 100 cân một dược hòa với lư hội. Vậy hai người lấy xác Đức Chúa Giê-xu, dùng vải gai và thuốc thơm gói lại theo như tục khâm liệm của dân Giu-đa. Vả, tại nơi Ngài bị đóng đinh có một cái vườn, trong vườn đó có một cái huyệt mới chưa chôn ai. Ấy là nơi hai người chôn Đức Chúa Giê-xu, vì bấy giờ là ngày sắm sửa của dân Giu-đa và mộ ấy ở gần. Quý thính giả vừa nghe Phúc Âm Giăng chương 19, câu 28 đến 42, nói về ơn cứu chuộc đã hoàn tất. Có lẽ quý vị sẽ thắc mắc, tại sao người Giu-đa hay người Do Thái lại xin thống đốc Phi-lát cho đánh gãy ống chân các tử tội? Chi tiết đó cho thấy những lời tiên tri nào đã được ứng nghiệm. và có lẽ quý vị cũng tự hỏi. Ông Nicodem và ông Joseph đã bí mật theo Chúa khi Chúa còn sống. Vì sao khi Chúa chết, hai ông lại dám công khai chôn xác Ngài? Chúa Giêsu đã bị treo trên cây thập tự ít nhất là 3 tiếng đồng hồ. Và giờ đây, Chúa đã kiệt sức và biết mình sắp chết. Biết mình sắp chết, nhưng Kinh Thánh gọi đó là lúc Chúa biết mọi việc đã được trọn hay đã hoàn tất. Bởi vì mục đích chính của Chúa Giêsu khi đến trần gian là để chịu chết. Chết là chu toàn mục đích của Ngài. Vì vậy, câu Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã được trọn cũng có thể hiểu là Chúa Giêsu biết Ngài sắp từ giã cõi đời. Khi biết như vậy, Chúa nói, ta khát. Câu nói ta khát chẳng những cho thấy Chúa sắp chết, nhưng cũng là để làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh trong Thi Thiên hay Thánh Vịnh thứ 69 câu 21. Chúng nó ban mật đắng làm vật thực tôi và cho tôi uống giấm trong khi khát. Nạn nhân của việc đóng đinh mất máu nhiều và vì phải phơi mình dưới ánh nắng cho nên phải chịu cơn khát nước là một cực hình thêm vào đó. Chúa Giêsu kêu, ta khát, chứng tỏ Chúa cũng mang một thân xác giống như chúng ta. Ngài đã chịu tất cả những đau đớn của con người, nên Ngài có thể thông cảm với chúng ta. Chúa cũng đã chịu chết và đau đớn trong thân xác của một con người để cứu chúng ta. Chúa không dùng quyền năng của Ngài để chịu một cái chết không đau đớn. Trước lúc chịu đóng đinh, người ta dùng rượu hòa với một dược cho Chúa uống để giảm cơn đau. Nhưng Chúa đã khước từ không nếm rượu đó. Chúa đã bằng lòng chịu một cái chết đau đớn thật sự. Tuy nhiên, trước lúc chết, Chúa đã chịu uống giấm vì những lý do sau. Thứ nhất, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh trong Thánh Vịnh chương 69 câu 21. Và thứ nhì, để cho thấy Chúa chết một cái chết đau đớn thật sự về thân xác, không phải giả vờ hoặc một cái chết siêu nhiên không cảm thấy đau đớn. Giấm ở đây có lẽ là một thứ rượu nho rẻ tiền của những người lính La Mã, là thức uống có sẵn ở đó. Khi đã chịu nếm giấm vì hai lý do vừa kể, Chúa đã nói lời cuối cùng, gục đầu và tắt hơi. Đối với mọi người, chết là cản trở công việc hoặc sự nghiệp. Nhưng đối với Chúa Giêsu, cái chết đối với Ngài lại là hoàn thành sự nghiệp. Vì vậy Chúa nói, mọi việc đã được trọn. Mong rằng mỗi người theo Chúa, khi chết cũng có thể nói được rằng mình đã chu toàn những việc Chúa giao trên trần gian này. Câu mọi việc đã được trọn cũng cho thấy chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời đã hoàn tất. Con người chúng ta không thể và cũng không cần phải làm điều gì để thêm vào công trình cứu rỗi đó. Chúng ta chỉ cần tiếp nhận với đức tin là đủ. Kinh Thánh ở Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 cho biết, vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban con duy nhất của Ngài, để ai tin nhận Chúa sẽ không bị hư vong, nhưng được sự sống vĩnh phúc. Và Thánh Kinh cũng cho biết, thật vậy, nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh chị em được cứu rỗi. Đây không phải tự sức anh chị em, nhưng là một tặng phẩm Đức Chúa Trời ban. Người La Mã khi xử tử thường treo nạn nhân hết ngày này qua ngày khác trên cây thập tự để cho chim chóc và thú vật đến rỉa thịt. Riêng đối với người Do Thái, để thay người chết qua đêm là phạm luật của Chúa. Hơn nữa, sắp đến ngày đại lễ vượt qua nên việc để xác trên cây là điều tối kỵ. Do đó người Do Thái đã yêu cầu Phi-lát cho đánh gãy ống chân các nạn nhân để làm cho họ mau chết. Sở dĩ đánh gãy ống chân làm cho người bị đóng đinh mau chết là vì các nạn nhân bị đóng đinh muốn sống cần phải thở. Mỗi lần thở họ phải dùng chân để rướn người lên mà thở vì tay và ngực lúc đó đã yếu. Đánh gãy ống chân sẽ làm cho nạn nhân không thở được nữa và như vậy mau chóng đưa đến cái chết. Riêng Chúa Giêsu đã chết nên việc đánh gãy ống chân không cần thiết và đây cũng là điều ứng nghiệm lời Kinh Thánh trong hai ý nghĩa. Thứ nhất, trong lễ vượt qua, kỷ niệm sự giải cứu dân Do Thái ra khỏi thân phận nô lệ tại Ai Cập, người ta không được làm gãy xương con chiên của lễ vượt qua. Đây chính là biểu tượng cho Chúa Giêsu. Kinh Thánh chép, và cũng đừng làm gãy một cái xương nào. Thứ nhì, tác giả Thi Thiên 34 đã nói trước về việc này. Theo câu thứ 20, Ngài giữ hết thảy xương cốt người, chẳng một cái nào bị gãy. Dù biết Chúa đã chết, nhưng người lính La Mã có lẽ muốn xem thử điều gì sẽ xảy ra khi đâm một người đã chết, nên đã lấy giáo đâm vào hông Chúa. Sứ đồ Giăng là người chứng kiến tận mắt, cho biết ông thấy máu và nước chảy ra. Chúa Giê-xu đã chết với một quả tim hoàn toàn tan vỡ. Điều này cho thấy nỗi đau thương Chúa đã phải chịu vì chúng ta, đồng thời một lần nữa làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh trong Sa-cha-ri chương 12 câu 10 rằng chúng nó sẽ nhìn xem ta là đấng chúng nó đã đâm. Mặc dù không cần thiết, những người lính La Mã đã lấy giáo đâm Chúa để một lần nữa ta thấy lời tiên tri đã được ứng nghiệm. So sánh với các sách phúc âm khác và những phần khác của phúc âm Giăng, chúng ta biết cả Joseph người Arimathê và Nicodem đều là hội viên của tòa công luận. Chính tòa công luận hay hội đồng tôn giáo tối cao của người Do Thái thời đó chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giê-xu. Riêng hai ông này, dù không đồng ý về bản án của Chúa, nhưng vì họ là thiểu số và tin Chúa âm thầm, hai ông đã không làm được điều gì để đảo ngược tình thế. Những vật liệu hai ông dùng để xức xác Chúa là những hương liệu quý giá, cho thấy lòng yêu kính Chúa của cả hai người. Theo phúc âm Matthew, hang đá dùng để chôn Chúa là nơi Joseph chuẩn bị cho chính ông. Điều này một lần nữa làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh trong Esai chương 53 câu 9 rằng người ta đã đặt mộ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu. Điều đáng chú ý hơn cả là đã có một thay đổi quan trọng trong hai nhân vật này. Sau khi Chúa chết, hai ông đã công khai xưng nhận đức tin của mình bằng cách đến xin xác Chúa và tống táng. Đây là một hành động can đảm và đáng khen. Qua cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu, có thể họ đã nhận ra những yếu tố quan trọng liên quan đến những lời tiên tri về Chúa Cứu Thế, đặc biệt là lời Chúa Giê-xu đã nói với ông Nicodem trong buổi tối mà ông được gặp riêng nói chuyện với Ngài trước đó. Chúa nói, chưa hề có ai lên trời trừ ra đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Ông vẫn còn nhớ rõ ràng từng lời Ngài đã bảo trước, và bây giờ những lời đó ứng nghiệm, làm cho lòng tin của ông thêm xác quyết. Cái chết và việc chôn Chúa là một chuỗi những sự kiện liên quan với nhau và đều làm ứng nghiệm lời tiên tri. Điều này cho thấy cái chết của Chúa Giê-xu không phải là cái chết như thường tình, nhưng nằm trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Chúa Cứu Thế đã bị treo lên, đã chịu chết thay cho người tội, cho quý vị và tôi. Nhưng Ngài cũng đã sống lại vinh quang để bảo đảm cho những ai tin Ngài được hưởng ơn tha tội và được sự sống vĩnh hằng. Qua lời Kinh Thánh được trình bày hôm nay, chúng ta biết mình có thể đặt trọn niềm tin vững chắc nơi Chúa Cứu Thế, vì ơn cứu rỗi đã được Chúa thực hiện hoàn tất. Quý vị có bằng lòng tin nhận Chúa như quyết định can đảm của ông Nicodem và ông Joseph không? Chúng tôi kính mời quý thính giả xác định niềm tin nơi Chúa Cứu Thế ngay trong giờ này. Thưa với Chúa những lời đơn thành rằng quý vị bằng lòng tin nhận Ngài để được bắt đầu kinh nghiệm nếp sống mới trong ơn cứu chuộc của Chúa.